Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 6 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin quốc tế nổi bật.
3 người chết trong một vụ đánh bom xe ở Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay của hãng hàng không Ai Cập trực chỉ Bắc Kinh đáp khẩn cấp xuống Uzbekistan. Tổng thống Ấn Độ được Tổng thống Obama nghênh tiếp tại Tòa Bạch Ốc.
Bà Clinton sắp chính thức trở thành nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên ở Mỹ. The first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố chiến thắng trong các cuộc vận động tranh cử chiều tối hôm qua. Chúng tôi sẽ tường trình chi tiết trong chương trình thời sự quốc tế sau đây. Mong quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm thứ Ba tuyên bố chiến thắng trong cuộc vận động để trở thành phụ nữ đầu tiên được một đảng chính đề cử làm ứng cử viên tổng thống. Đối thủ của bà, thượng nghị sĩ Bernie Sanders, giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở North Dakota và Montana ngày hôm qua, nhưng thua bà Clinton tại các tiểu bang South Dakota, New Mexico và New Jersey. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Barack Obama hôm thứ Ba gọi điện thoại chúc mừng bà Clinton đã giành đủ phiếu đại biểu để được Đảng Dân Chủ đề cử là ứng cử viên Tổng thống. Ông cũng gọi điện thoại cảm ơn Thượng nghị sĩ Sanders đã động viên hàng triệu người Mỹ và thu hút sự chú ý đối với những vấn đề như đấu tranh chống lại bất bình đẳng kinh tế. Bà Clinton tối qua đã gặp gỡ những người ủng hộ tại Brooklyn, New York, sau khi giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại South Dakota, New Mexico và New Jersey.
Thanks to you, we've reached a milestone. The first time.
Nhờ các bạn mà chúng ta đã đạt tới một dấu mốc quan trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước chúng ta là một phụ nữ sẽ là ứng cử viên của một đảng lớn. Chiến thắng tối nay không phải thuộc về một người, nó thuộc về các thế hệ nam nữ đã tranh đấu, hy sinh và tạo ra thời khắc này.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Sanders cam kết tiếp tục cuộc tranh đua khi ông nói chuyện với những người ủng hộ ở California.
By the end of tonight, we'll have won, I believe, 22 states.
Đến cuối ngày hôm nay, tôi tin là chúng ta sẽ thắng cuộc bầu cử sơ bộ và bỏ phiếu kín ở 22 tiểu bang. Chúng ta sẽ có được hơn 10 triệu phiếu bầu. Và điều phi thường nhất đối với tôi là trong từng tiểu bang, chúng ta đã giành chiến thắng với số lượng lớn số phiếu của giới trẻ.
Nhà lập pháp đại diện tiểu bang Vermont hứa mang cuộc tranh đấu cho công lý xã hội, kinh tế, chủng tộc và môi trường đến tận Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Philadelphia vào tháng 7. Về phía Đảng Cộng Hòa, người nắm chắc sự đề cử của đảng này là tỷ phú Donald Trump đã phát biểu như sau tại New York sau khi giành được thắng lợi trong tất cả 5 cuộc bầu sơ bộ hôm thứ Ba.
I'd like to begin by thanking the people of Montana, South Dakota, New Mexico.
Tôi muốn bắt đầu bằng việc cảm ơn người dân Montana, South Dakota, New Mexico, New Jersey và California. Chúng ta đã có những ngày trọng đại và chúng ta sẽ có những con số lớn trong thời gian sắp tới. Tôi thực sự vinh hạnh có được sự hỗ trợ của các bạn. Cùng với nhau chúng ta sẽ thực hiện được điều mà không ai nghĩ là hoàn toàn có thể. Các bạn biết đó là gì và chúng ta chỉ mới bắt đầu và đó sẽ là điều tuyệt vời.
Cả ông Trump lẫn bà Clinton đều bắt đầu ra sức tranh thủ sự ủng hộ của những người về phe ông Sanders trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Bà Clinton mô tả ông Trump là người có tính khí không thích hợp để làm Tổng thống, trong khi ông Trump cho biết ông sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng vào tuần tới để nói tất cả những gì đã xảy ra với bà Clinton và chồng bà là cựu Tổng thống Bill Clinton.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575 kHz và trên trang web của Ban Việt ngữ đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, An Tôn gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Chưa hết nghi ngại về cá chết hàng loạt, biểu tình sẽ lại xuất hiện ở Việt Nam. Cây viết Ralph Jennings chuyên theo dõi các vấn đề ở châu Á trong một bài viết mới đây trên tờ Forbes đã đưa ra nhận định rằng các cuộc biểu tình rất có thể sẽ xuất hiện trở lại ở Việt Nam vì nhiều người vẫn muốn đòi chính phủ minh bạch thông tin về những vụ cá chết hàng loạt xảy ra cách nay 2 tháng. Trong vòng 11 ngày đầu tháng 4, khoảng 80 tấn cá đã chết dọc bờ biển Trung Bộ Việt Nam. Nhưng đến nay, chính phủ vẫn chưa công bố lý do vì sao một lượng cá lớn như vậy đã chết. Thay vào đó, chính phủ đã dập tắt các cuộc biểu tình đòi sự minh bạch và quan tâm hơn đối với môi trường sau 3 thập niên thúc đẩy phát triển công nghiệp ở Việt Nam. Phân tích về sự tức giận của công chúng, một số người chỉ ra rằng đang xuất hiện một phong trào đấu tranh vì môi trường ở Việt Nam, một điều khác thường ở một nước còn khá nghèo và nhiều người còn lệ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên để sống. Những người đi biểu tình và ủng hộ biểu tình, ngoài việc đòi câu trả lời trung thực về nguyên nhân cá chết, còn muốn có thêm sự bảo đảm cho an toàn thực phẩm cũng như cho các hoạt động du lịch dọc bờ biển Trung Bộ Việt Nam. Với thực tế là chính phủ không đưa ra câu trả lời về nạn cá chết, điều được coi là mối đe dọa cho an toàn thực phẩm và du lịch, có nhiều khả năng sự tức giận của công chúng sẽ xuất hiện trở lại. Việc không đưa ra câu trả lời dẫn đến nguy cơ sẽ có thêm các cuộc biểu tình gây bất ổn xã hội, trong khi ổn định xã hội là điều làm vui lòng các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Tuy chưa có câu trả lời chính thức, nhưng có những phỏng đoán cho rằng nạn cá chết có thể là kết quả của thủy triều đỏ gây ra bởi sự bùng phát tảo độc hoặc do ô nhiễm nước từ một nhà máy thép do Đài Loan đầu tư. Ông Oscar Musons, chuyên viên tư vấn về kinh doanh quốc tế của hãng Denza Shira and Associates ở Việt Nam, đưa ra bình luận: những cuộc biểu tình đang xảy ra ở Việt Nam dạy cho chính phủ một điều rằng nếu không có minh bạch và trách nhiệm giải trình, các công dân sẽ bắt đầu thiếu lòng tin. Điều này kích thích bất ổn xã hội, dẫn đến một môi trường kinh doanh không thuận lợi cho phát triển kinh tế. Ông Oscar Massons cho rằng các vụ biểu tình sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi nào có một cuộc điều tra độc lập đưa ra kết quả về nguyên nhân hoặc khi nào chính phủ đưa những ai chịu trách nhiệm ra trước công lý. Các ngành chế tạo chiếm đến 30% nền kinh tế Việt Nam, trong khi nông nghiệp chiếm 17% và ngư nghiệp chỉ chiếm 2,4%. Năm nay, Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%, chủ yếu dựa vào hàng xuất khẩu. Điều đó lý giải vì sao chính phủ chú trọng đến công nghiệp. Giờ đây, để bảo vệ cho lĩnh vực công nghiệp bằng cách duy trì trật tự xã hội, chính phủ đang phải cố theo kịp cơn giận dữ của công chúng, vốn chỉ có tăng lên kể từ khi xảy ra nạn cá chết. Từ đầu tháng 5 đến nay, đã có 4 cuộc biểu tình, 3 cuộc trong tháng 5 và cuộc mới nhất là vào Chủ nhật mùng 5 tháng 6. Ngoại trừ cuộc biểu tình ngày mùng 1 tháng 5, cảnh sát đã đàn áp các cuộc còn lại. Vào những ngày có biểu tình, nhiều người cũng phản ánh rằng việc truy cập vào các mạng xã hội như Facebook gặp nhiều khó khăn. Nhận định về hoạt động sắp tới để đòi chính phủ trả lời về nạn cá chết hàng loạt và về sự minh bạch, nhà hoạt động vì dân chủ Phạm Đoan Trang ở Hà Nội nói với VOA Việt ngữ.
Nó cũng có thể tiếp tục diễn ra nhưng mà ở trên quy mô lớn, như là cái ngày đầu tiên mùng 1 tháng 5 thì có lẽ khó. Nó sẽ diễn ra theo kiểu quy mô nhỏ lẻ và ở đây này đến khác, mỗi ngày đến khác mà. Chứ nó không đồng loạt vào một thời điểm như thế tại những trung tâm thành phố như thế nữa.
Bà Trang cho rằng chính quyền cũng đang tìm cách làm cho dư luận lắng xuống. Tuy nhiên, vẫn có những người hoạt động tích cực để duy trì sự quan tâm của công chúng đối với vấn đề, bà nói.
Đương nhiên là phải có một cái sự tồn tại của nhiều quan điểm cũng như là nhiều sự chú ý. Nhiều người quan tâm khác nhau trong thời gian tới. Nhưng mà cái chuyện mà gọi là có thể quên hẳn được vấn đề cá chết thì tôi nghĩ nó cũng không khó. Chưa thể quên ngay được.
Bà cũng cảnh báo rằng việc đấu tranh, biểu tình trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn do lực lượng an ninh của chính quyền sẽ tìm cách ngăn chặn. Bà nói lực lượng an ninh không chấp nhận để các hoạt động đó gây nguy hiểm đến chính quyền.
Ở phía an ninh, công an cũng như là công an các cấp, trung ương với địa phương họ trong các vấn đề, theo dõi vấn đề này rất là sát sao và họ bằng khi mà tay dùng tay trước ấy, mà chuẩn bị sẵn sàng cho mọi động thái dù là nhỏ nhất từ phía các nhà hoạt động. Họ chuẩn bị đâu đấy cho mọi kịch bản. Và điều chắc chắn là tôi phải tin chắc đó là không bao giờ phía công an, phía an ninh muốn người dân hay là một cái hoạt động tận dụng cái sự kiện cá chết này để làm điều gì đe dọa đến chế độ của họ này, hoặc là để yêu cầu họ minh bạch hay trách nhiệm giải trình.
Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nói với VOA Việt ngữ rằng những người tâm huyết vì môi trường sẽ vẫn tìm cách để đấu tranh, nhưng những dự định của họ chưa thể được chia sẻ công khai vào lúc này. Trong một diễn biến mới nhất, báo chí Việt Nam đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ, các địa phương trực tiếp kiểm tra, rà soát tất cả các dự án trên cả nước có xả thải ra biển, xử lý nghiêm bất kỳ cá nhân tổ chức vi phạm. Thủ tướng Phúc đã phát biểu như vậy tại lễ meeting kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra ngày 8 tháng 6 tại Biển Long Thịnh, Nam Định. Trung Quốc đề nghị dừng ngay vụ kiện của Philippines về Biển Đông. Trung Quốc mới đây đã kêu gọi Philippines dừng vụ kiện về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông để giải quyết thông qua đàm phán song phương. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được phát đi hôm thứ Tư, chỉ vài tuần trước khi Tòa Trọng tài Thường trực ở La Hay dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về đơn kiện do Philippines nộp năm 2013 đối với các đảo có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Có những dự đoán cho rằng phán quyết sẽ bất lợi cho Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này kiên định với lập trường rằng họ không chấp nhận và không tham gia vào việc phân xử qua trọng tài và vẫn quyết tâm giải quyết các tranh chấp qua đàm phán song phương. Tuyên bố của Bộ nêu rõ, Trung Quốc thúc giục Philippines ngừng ngay hành vi sai trái là thúc đẩy tiến trình phân xử qua trọng tài và quay trở lại con đường đúng đắn là giải quyết những tranh chấp liên quan ở Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông, thông qua đàm phán song phương với Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống đắc cử của Philippines Rodrigo Duterte đã đề xuất đàm phán đa phương bao gồm cả Mỹ, Nhật Bản và Australia, cũng như các nước khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ông Duterte nói đề xuất của ông có tiên liệu đến phán quyết của trọng tài mà Philippines hy vọng sẽ thách thức tính pháp lý của tuyên bố chủ quyền do Trung Quốc đưa ra đối với hầu hết Biển Đông. Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng đòi chủ quyền về những vùng chồng lấn lên nhau ở Biển Đông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trung Quốc hôm nay cho biết xuất khẩu của nước họ trong tháng 5 đã giảm 4,1% trong khi nhập khẩu giảm 0,4%. Các nhà quan sát nói rằng đây là những dấu hiệu cho thấy một sự yếu kém trong môi trường kinh tế thế giới và nhu cầu nội địa của Trung Quốc nằm ở mức thấp. Giữa lúc các mối quan hệ của Bắc Kinh với Mỹ tiếp tục bị căng thẳng vì những vấn đề thương mại và chiến lược, mời quý khán giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài VOA.
Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc cho biết xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này trong tháng 5 đã giảm 4,1% và dự kiến sẽ tiếp tục sút giảm, nhưng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm nay sẽ đạt mức 6,8%. Những số liệu đó được công bố hôm nay, một ngày sau khi cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế với Mỹ kết thúc ở Bắc Kinh. Ông Scott Kennedy, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho biết các mối quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục bị căng thẳng vì những vấn đề thương mại và chiến lược.
Companies know their environment better than anybody else. 77% of American companies say 77%
các công ty Mỹ cho biết họ nhận thấy môi trường kinh doanh ở Trung Quốc đã trở nên kém thân thiện hơn. Trong cuộc khảo sát mà kết quả được công bố ngày hôm nay, Phòng Thương mại Liên hiệp Châu Âu ở Trung Quốc cho biết 70% công ty hội viên của họ nói môi trường kinh doanh đã trở nên kém thân thiện hơn. Có rất nhiều mối lo ngại về những chính sách công nghiệp của Trung Quốc và sự minh bạch của tiến trình hoạch định chính sách của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, luật lệ mới được ban bố hồi tháng 4 về việc quản lý các tổ chức phi chính phủ làm cho các tổ chức phi chính phủ, từ các đại học, những hiệp hội chuyên nghiệp tới các tổ chức nghiên cứu, cảm thấy lo ngại là họ sẽ không thể giúp Trung Quốc giải quyết hàng loạt các vấn đề từ kinh tế cho tới xã hội. Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng Giêng và nhiều người đang cảm thấy lo lắng.
Ông Kennedy cho biết chính quyền ở Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình đã kết luận là Trung Quốc đã trở thành một đại cường thế giới và cần phải được đối xử như vậy. Ông nói Bắc Kinh đang ra sức cạnh tranh với Mỹ trong nhiều lĩnh vực và Washington nên kiên nhẫn vì các mối căng thẳng phải mất nhiều thời gian để giải quyết. Trong phần phát biểu bế mạc hội nghị ở Bắc Kinh hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng thời đại phức tạp mà chúng ta đang sống đòi hỏi hợp tác và cộng tác, chứ không phải xung đột và bất hòa. Ông cho rằng cần có một mô thức mới của quan hệ đối tác và hai nước sẽ tiếp tục thực hiện những cuộc thảo luận chặt chẽ, thẳng thắn và có tính chất xây dựng.
Ngày hôm nay, chính phủ Nam Triều Tiên từ chối trực tiếp xác nhận tin tức về việc Bắc Triều Tiên sản xuất loại chất plutonium, nhưng cho biết là hiện đang theo dõi chặt chẽ những hành động liên hệ đến việc này với sự quan tâm sâu sắc. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Steve Herman của đài VOA.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Cheon Chun-hee cho các phóng viên biết rằng sự kiện được biết rõ là Bắc Triều Tiên đã tiếp tục theo đuổi những hoạt động tái chế biến để có thêm plutonium. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ về vấn đề này. Các giới chức của Mỹ và Liên Hiệp Quốc không muốn nêu danh tánh cho biết Bắc Triều Tiên lại dùng chất liệu hạt nhân đã qua sử dụng để chế tạo plutonium tại cơ sở Yongbyon. Ông Yukiya Amono, Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA, ngày hôm qua nói có những chỉ dấu cho thấy Bắc Triều Tiên đã thực hiện lại tiến trình chế biến hạt nhân. Phát biểu của các giới chức có thẩm quyền và của IAEA được đưa ra sau khi những hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động tại cơ sở Yongbyon. Cơ sở này đóng cửa từ năm 2007 trong khuôn khổ của một thỏa thuận quốc tế để đổi lấy viện trợ, nhưng thỏa thuận sau đó đã bị đổ vỡ. Ông Bong Yong-sik, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul, nhận định như sau.
Bắc Triều Tiên đang cố làm áp lực, không những đối với Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên, mà còn đối với Trung Quốc nữa, để các nước này hiểu rằng nếu không nhanh chóng có được đột phá có lợi cho Bắc Triều Tiên trong các cuộc đối thoại và thương lượng, thì Bắc Triều Tiên sẽ có thêm những hành động khiêu khích.
Vào năm 2013, Bắc Triều Tiên loan báo mở cửa lại một lò phản ứng dùng chất graphite và một nhà máy tinh chế uranium tại Yongbyon. Các nhà phân tích nói cho tới nay không có bằng chứng rõ rệt cho thấy lò phản ứng này hoạt động một cách đầy đủ. Bắc Triều Tiên, quốc gia được xem như là một trong các quốc gia áp chế và cô lập nhất trên thế giới, đã thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất lần thứ tư vào tháng Giêng năm nay. Bắc Triều Tiên cho rằng đây là một quả bom nhiệt hạch và hiện đang nỗ lực mở rộng khả năng các loại phi đạn đạn đạo, bất chấp nhiều nghị quyết trừng phạt khác nhau của Liên Hiệp Quốc. Mới đây có nhiều lời đồn đoán là Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm. Ông Bon nói.
Tôi không nghĩ rằng thử nghiệm hạt nhân một lần nữa sẽ thực sự làm thay đổi thái độ của Trung Quốc theo hướng có lợi cho Bắc Triều Tiên. Nhưng việc này có thể làm cho chính phủ của ông Tập Cận Bình tức tối.
Lò phản ứng công suất 5 MW đã cung cấp cho Bắc Triều Tiên chất plutonium có thể dùng để chế bom hạt nhân trong 3 kỳ thử nghiệm đầu tiên, bắt đầu vào năm 2006. Theo các chuyên gia, các thanh nhiên liệu của lò phản ứng cỡ trung này có thể cung cấp đủ chất plutonium để chế tạo mỗi năm ít nhất một quả bom hạt nhân. Theo ước lượng của các chuyên gia, thì Bình Nhưỡng có ít nhất 10 quả bom hạt nhân nhưng chưa chứng tỏ được khả năng thu nhỏ để có thể gắn bom vào một phi đạn đạn đạo tầm xa.
Tin cho hay 4 người thiệt mạng khi cảnh sát ở Papua New Guinea nổ súng vào người biểu tình ở thủ đô của nước này. Theo tường thuật của thông tin viên Phil Mercer của đài VOA tại Sydney, Quốc hội của quốc gia Nam Thái Bình Dương này đã được thông báo về vụ bạo động xảy ra tại cuộc biểu tình của sinh viên. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Những người biểu tình cho biết cảnh sát đã bắn thẳng vào đám đông tại cuộc meeting phản đối nạn tham ô trong chính phủ. Tin tức cho biết bạo động đã xảy ra khi cảnh sát tìm cách bắt người đứng đầu một tổ chức của sinh viên. Các nhà lập pháp đối lập nói 4 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, mặc dù những con số này chưa được xác nhận một cách độc lập. Trong những đoạn video phổ biến trên mạng, người ta nghe thấy tiếng súng nổ trong lúc sinh viên bỏ chạy dưới làn khói của lựu đạn cay. Papua New Guinea là cựu thuộc địa Úc và nơi gần nhất của hai liên bang Á Châu-Thái Bình Dương này, chỉ cách nhau bởi một vùng biển vài km. Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop tỏ ý hy vọng là bạo động sẽ sớm chấm dứt.
We call on all sides for calm to de-escalate the tensions.
Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh để xuống thang căng thẳng. Và đương nhiên, chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các bên tôn trọng quyền biểu tình ôn hòa và hợp pháp. Chúng tôi sẽ theo dõi sát tình hình. Có khoảng 70 nhân viên cảnh sát Liên bang Úc trên khắp Papua New Guinea và Đại sứ quán của chúng tôi sẽ làm việc với cảnh sát Liên bang Úc ở đó để theo dõi tình hình và báo cáo cho tôi và chính phủ Úc.
Hàng ngàn sinh viên Đại học Papua New Guinea đã biểu tình và bãi khóa trong nhiều tuần này, giữa lúc quốc gia Nam Thái Bình Dương này rơi vào hỗn loạn chính trị. Có tin cho hay những vụ gây rối và hôi của đã diễn ra sau cuộc biểu tình ngày hôm nay ở Port Moresby. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã đưa ra một thông cáo nói rằng những vụ nổ súng ở Papua New Guinea là gây sốc và là một vụ việc thật kinh khủng và cần phải đưa ra trước ánh sáng công lý tất cả các nhân viên an ninh đã sử dụng sức mạnh sát thương không cần thiết. Papua New Guinea có khoảng 6,6 triệu dân và đã phải chật vật ứng phó với bộ tộc và nghèo đói, tuy có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Nước này xếp hạng 139 trong tổng số 168 nước trong bảng xếp hạng chỉ số tham nhũng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ nêu bật các quan hệ bền chặt giữa hai nước, hai nền dân chủ lớn nhất thế giới trong một chuyến đi thăm Tòa Bạch Ốc của Thủ tướng Narendra Modi. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA hôm nay, ông Michael Kugerman thuộc Trung tâm Học giả Woodrow Wilson nhận định rằng mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo và sự biến đổi trong các quan hệ song phương trong thời gian qua quả là đáng ngạc nhiên. Ông Kugerman nói, đã có một thay đổi triệt để trong các quan hệ Mỹ-Ấn trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama. Khi mới lên nắm quyền, ông Obama thực sự muốn tập trung vào chiến tranh ở Afghanistan. Ông ấy muốn nhận lãnh trách nhiệm về cuộc chiến tại đó. Điều này thể hiện qua trọng tâm chiến lược được xác định theo nghĩa hẹp, tập trung vào vùng Nam Á, nêu bật Afghanistan và rộng hơn Pakistan. Thế cho nên mối quan hệ với Ấn Độ không được chú ý cho lắm. Ông Kugerman nói rằng tất cả những điều vừa nêu đã thay đổi đáng kể trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông Obama, đặc biệt trong hai năm qua, khi nhà lãnh đạo Mỹ quan tâm nghiêm túc tới chính sách chuyển trục sang châu Á và chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan. Ông Kugerman cho rằng chính phủ của Tổng thống Obama coi Ấn Độ là một cường quốc có nhiều điều kiện nhất để đối trọng với Trung Quốc và các hành động gây hấn của nước này trong Biển Đông. Vẫn theo ông Kugerman thì có một mối tương quan tốt đẹp giữa cá nhân hai ông Obama và Modi là điều đáng ngạc nhiên. Xét việc ông Modi bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ cho mãi tới 3 năm về trước vì những vụ bạo loạn tôn giáo xảy ra trong thời ông làm thống đốc của một tiểu bang ở Ấn Độ. Ông Modi từ đó đã tiến một bước dài và nay được chính thức chào đón tại thủ đô Washington. Ông được nồng nhiệt chào đón và đã dự một tiệc trưa để làm việc với Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ ở Tòa Bạch Ốc. Đồng thời, ông cũng đã được mời phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong ngày hôm nay. Tổng thống Obama nói, một ưu tiên chủ yếu đối với cả hai nước là làm cách nào để cổ vũ cho thịnh vượng kinh tế và cơ hội, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về một loạt lĩnh vực mà chúng tôi có thể hợp tác hiệu quả hơn để tạo công ăn, việc làm, khuyến khích đầu tư, thương mại và tăng cơ hội cho nhân dân hai nước, đặc biệt là giới trẻ. Về phần mình, ông Modi chỉ ra rằng Ấn Độ có 800 triệu người dưới 35 tuổi. Ông nói Hoa Kỳ nhận thức rõ Ấn Độ có nhiều tài năng và hai nước có thể hợp tác để tận dụng các tài năng đó vào những mục đích phụng sự nhân loại, sáng tạo và đạt thêm nhiều tiến bộ mới. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề an ninh và củng cố các nỗ lực toàn cầu chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Các nhà lập pháp Mỹ bày tỏ quan tâm rằng chính phủ của Tổng thống Obama không hành động đủ để chống lại điều mà họ cho là cách hành xử xấu của Nga tại Ukraine và Georgia. Vấn đề đáng quan tâm là vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở vùng Hắc Hải và sự hỗ trợ mà Moscow dành cho thành phần ly khai ở đông bộ Ukraine. Năm 2008, Nga can thiệp quân sự vào Georgia và sau đó công nhận các nước Cộng hòa ly khai South Ossetia và Abkhazia như những quốc gia độc lập. Thượng nghị sĩ Bob Menendez thuộc Đảng Dân Chủ Mỹ, đặt câu hỏi tại một cuộc điều trần của Ủy ban quan hệ đối ngoại hôm qua. Tại sao chúng ta không tỏ thái độ quyết liệt hơn và sử dụng các công cụ ngoại giao khả dĩ có thể giúp chúng ta làm cho Nga phải hiểu rằng sẽ có những hậu quả cho những hành động của họ? Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Âu Châu và Âu Á, bà Victoria Nuland nói, Nga đã phải trả một giá đắt cho sự hung hăng của họ qua các biện pháp chế tài do Mỹ và nhiều nước khác áp dụng. Từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, Mỹ và EU đã áp đặt nhiều đợt phong tỏa tài sản, cấm du hành và các biện pháp khác đối với Nga. Ngoài ra, các cường quốc cũng kêu gọi Nga và Ukraine thi hành đầy đủ Hiệp định Minsk, một cuộc ngưng bắn nhắm mục đích chấm dứt giao tranh giữa chính phủ Ukraine và phe nổi dậy thân Nga ở Ukraine. Trong tháng này, Liên hiệp châu Âu sẽ cứu xét liệu có nên gia hạn các biện pháp chế tài rộng rãi về kinh tế và các biện pháp khác đối với Moscow về sự can thiệp của nước này ở Ukraine hay không. Các nhà lập pháp Mỹ nêu ra nghi vấn này giữa lúc căng thẳng đang leo thang giữa Nga và Mỹ và các đồng minh Tây Phương về việc phát động các cuộc diễn tập của NATO ở Ba Lan. Các cuộc diễn tập nhằm mục đích huấn luyện này một phần là để trấn an các nước Trung Âu và Đông Âu vốn lo ngại về các hành động của Nga ở Ukraine. Nga lên án các cuộc diễn tập đó, nói rằng chúng không đóng góp gì để tăng niềm tin giữa các bên hay cho nền an ninh khu vực. Trong một tin đáng chú ý khác, một cảnh sát viên và hai thường dân đã bị giết trong một vụ nổ do xe gài bom gây ra bên ngoài một trạm cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ, giáp danh với Syria, theo lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm nay. Có tới 30 người khác bị thương và nhiều xe cứu thương đã được phái tới hiện trường tại thị trấn Midyat thuộc khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đa số cư dân là người Kurd. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã quy lỗi cho các phần tử chủ chiến Kurd về vụ tấn công này. Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, đã nhắm tấn công cảnh sát và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 7 năm ngoái trong cuộc đấu tranh của họ để đòi quyền tự trị ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Yildirim lên tiếng sau khi đến thăm những người bị thương trong cuộc tấn công ở Istanbul xảy ra một ngày trước đó, giết chết 11 người, trong đó có 7 nhân viên cảnh sát. Cuộc tấn công này cũng làm bị thương 36 người trong giờ cao điểm buổi sáng. Một máy bay chở khách của hãng hàng không Ai Cập đã bị buộc phải đáp khẩn cấp xuống Uzbekistan sáng sớm hôm nay trong lúc bay tới Bắc Kinh. Các giới chức Ai Cập cho hay một vụ đe dọa đánh bom giả hiệu là nguyên nhân đã khiến chiếc máy bay phải đáp xuống phi trường quốc tế Urganch của Uzbekistan. Máy bay đã được sơ tán và lùng soát, tuy nhiên không tìm thấy chất nổ nào trên máy bay. Một trong các giới chức cho hay là chiếc máy bay này đang chuẩn bị để tiếp tục cuộc hành trình. Giới chức này nói, thật là may mắn, đây chỉ là một lời đe dọa suông. Chuyến bay MS-955 cất cánh từ Cairo với 118 hành khách và 17 nhân viên phi hành. Các chuyến bay của hãng hàng không Ai Cập đã nhiều lần bị đe dọa đánh bom từ khi chiếc máy bay của hãng máy bay từ Paris tới Cairo lâm nạn rơi xuống biển Địa Trung Hải hồi tháng trước.
Buổi phát thanh tiếng Việt lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.